Chính phủ liên bang tuyên bố họ chưa biết rõ điều gì đã châm ngòi cho sự kiện mới nhất sẽ ra ở trung tâm giam giữ trên đảo Manus, sau khi có tin cho hay người tạm trú đã bị cảnh sát và nhân viên di trú bắt giữ và tấn công trong đêm giao thừa Tết Dương lịch vừa qua. Tổng trưởng di trú Peter Dutton cho rằng các tổ chức binh vực cho người tị nạn có thể đang sử dụng sự việc này để đả kích các chính sách di trú của chính phủ. Ông Dutton nói với đài phát thanh 2GB ở Sydney là ông muốn nghe lời tường trình của cảnh sát Papua New Guinea trước khi đưa ra thêm lời bình luận.
If people have had an interaction with the PNG police on a New Year's Eve night.
Nếu có người đụng chạm với cảnh sát Papua New Guinea trong đêm giao thừa Tết Dương lịch, thì tôi sẽ chờ cho đến khi trông thấy đầy đủ các dữ kiện liên quan đến trường hợp đó trước khi đưa ra lời phát biểu cho rằng họ đã bị nhắm tới vì là người tị nạn hay họ nằm trong dân số trên đảo Manus. Tôi nghĩ tốt hơn hết, chúng ta nên chờ có đầy đủ các dữ kiện thay vì để cho một số tổ chức bên vực người tị nạn tìm cách sử dụng sự kiện này để đả kích chính sách thành công của chính phủ trong việc bảo vệ biên giới.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Di trú cho hay là Bộ đã biết được một sự kiện xảy ra liên quan đến hai người tạm trú. Thế nhưng, đó là chuyện của lực lượng cảnh sát Papua New Guinea. Tổ chức Refugee Action Coalition cho rằng hai người Iran dường như đã bị gãy xương trong đêm giao thừa Tết Dương lịch, nhưng họ không được chữa trị y khoa. Phát biểu với đài ABC, ông Ian Rintu nói rằng giới hữu trách Úc cần phải điều tra sự việc xảy ra.
Họ đã bị lưu giữ lại gần 24 tiếng đồng hồ mà không được chú ý đến vấn đề chăm sóc y khoa, và ra vẻ họ đã bị gãy mũi, gãy cổ tay, gãy xương ở nhiều nơi khác. Tôi nghĩ rằng điều đó rõ ràng là chúng ta cần có một cuộc điều tra về vụ đánh đập này.
Theo ông Rintu, cần phải giám sát vai trò và thái độ của cảnh sát Papua New Guinea. Ông cũng cho rằng cuối cùng thì chính phủ Úc phải chịu trách nhiệm về tất cả những người bị lưu giữ trên đảo. Nhưng ông nghĩ rằng điều rõ ràng là cần phải có một cuộc điều tra về vụ đánh đập đó. Vẫn theo ông, những người liên hệ đã không làm điều gì sai trái cả khi bị hai cảnh sát bắt giữ và vụ đánh đập vào đêm giao thừa là dấu chỉ của cách đối xử đã được tiến hành một cách có hệ thống trong khuôn khổ đường lối mà chính phủ Úc hiện duy trì ở các trung tâm giam giữ ở ngoài nước Úc. Sự việc xảy ra sau cái chết của một người tạm trú gốc Sudan mới bị ngã quỵ ở trại tạm giam Manus trước lễ Giáng sinh. Người tị nạn gốc Sudan được nhận diện là Faisal Ishak Ahmed đã bị giam giữ ở đảo Manus từ 3 năm qua. Vào đêm vòng lễ Giáng sinh, Bộ Di trú cũng đã xác nhận người này đã chết vì bị té và một cơn đột quỵ. Người đàn ông 27 tuổi đã được di tản đến một bệnh viện ở Brisbane để được chữa trị y khoa sau khi anh ta ngã quỵ ở trung tâm phân loại của Úc ở ngoại quốc vào đầu tuần này. Ông Ian Rintu thuộc tổ chức hành động cho người tị nạn cũng đã tiếp xúc với những người bị giam giữ ở đó. Ông cho hay tổ chức chuyên cung cấp việc chăm sóc y khoa cho người tạm trú và người tị nạn là Dịch vụ Y tế và Y khoa Quốc tế gọi tắt là IHMS đã biết rõ những vấn đề sức khỏe của ông Ahmed.
He did not get the proper medical attention that he needed over the last few weeks and over the last several months.
Anh ta đã không được chú ý một cách thích đáng về mặt y khoa trong vài tuần lễ gần đây và trong nhiều tháng qua. Anh đã khiếu nại nhiều lần. Cách đây khoảng 10 ngày, 60 người tị nạn khác đã ký vào thư khiếu nại gửi cho IHMS và gửi cho Bộ Bảo vệ Biên giới để chống IHMS. Và trên thực tế, anh đã không thể được chữa trị và không nhận được sự chữa trị thích đáng của dịch vụ này ở bên trong trung tâm giam giữ. Thế nên không có gì để nghi ngờ là đã xảy ra tình trạng cầu thả về y khoa.
Trong khi đó, tổ chức National Justice Project cũng thúc giục Tòa Pháp y Queensland hãy tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng về trường hợp của ông Faisal Ahmed. Ông là người bị giam giữ thứ ba trên đảo Manus, đã từ trần từ năm 2014. Tổ chức pháp lý này cũng muốn có một cuộc điều tra về trường hợp của Rakit Khan, người đã chết trong khi chờ đợi được di tản y khoa ra khỏi đảo Manus vào đầu năm nay. Luật sư George Newhouse thì cho rằng cái chết của ông Ahmed phải là một lý do khiến cho chính phủ liên bang phải phát động một ủy ban hoàng gia điều tra về vấn đề chăm sóc y khoa ở các trại giam giữ ở bên ngoài nước Úc.
The information that we're receiving from Manus Island is that there were serious complaints being made about his medical care.
những tin tức mà chúng tôi nhận được từ đảo Manus cho hay đã có những khiếu nại trầm trọng về vấn đề chăm sóc y khoa và tình trạng thiếu chữa trị cho anh ta. Điều mà chúng ta cần tới nhất là một ủy ban hoàng gia để có thể phơi bày điều kiện đáng xấu hổ, thiếu chăm sóc và được đối xử không thích đáng trong khi anh bị lưu giữ.
Được biết hiện có trên 870 người phái nam bị giam giữ đã ở trên đảo Manus trên 6 tháng sau khi tòa hiến định của Papua New Guinea đưa ra phán quyết là trung tâm này phải được đóng cửa. Dân biểu ở địa phương là Ronin Knight cũng nói với đài ABC là tình hình này không thể chấp nhận được.
Originally we were told that they were going to build a decent hospital out there and the amount of money.
Sơ khởi, chúng tôi được cho hay là họ đang xây dựng một bệnh viện đàng hoàng và số tiền được trả cho những người ở đó. Họ làm cho chúng tôi tin rằng người tầm trú đã có được một hệ thống y tế thích đáng và một vài bác sĩ có khả năng hay có điều gì đó có thể giữ cho những chuyện như thế không xảy ra. Nhưng nếu họ chẩn đoán sai lầm như thế, thì còn hy vọng gì nữa cho những người tị nạn khác trong tương lai?
Theo ông Nai, chính phủ Úc phải cung cấp phương tiện cho việc cải thiện các cơ sở y khoa trên đảo Manus nhằm giúp ngăn chặn những cái chết khác xảy ra.
Why don't they just spend some money and upgrade Lombrum Hospital and...
Tại sao họ không chi ra một ít tiền để nâng cấp bệnh viện Lombrum và nhân viên ở đó một cách thích đáng để đưa cơ sở y tế này trở lại thời kỳ mà Hải quân Úc còn ở đó? Đó là những điều mà chúng ta phải xét đến. Làm như thế sẽ ít hao tốn hơn là chờ cho đến khi phải bỏ ra hàng trăm ngàn đồng để di tản y khoa cho một người bệnh.
Được biết cái chết của ông Ahmed đã làm phát sinh ra một vụ bạo loạn trên đảo Manus vào cuối tuần qua mà Bộ Di trú cho hay là đã được khống chế. Thủ tướng Malcolm Turnbull thì một lần nữa lên tiếng binh vực cho chính sách về người tầm trú của chính phủ.
Chúng tôi đã thỏa thuận với Hoa Kỳ để họ có thể được tái định cư ở Mỹ. Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nước khác, nhưng họ không thể định cư ở Úc.
Thế nhưng ông Knight cho rằng ông không tin tưởng là thỏa hiệp sẽ được tiến hành.
Niềm hy vọng của chúng ta gắn chặt vào thỏa thuận này với Hoa Kỳ và chúng tôi được cho hay vào đầu tháng 1 hay giữa tháng 1, hầu hết những người đó sẽ được đưa sang định cư ở Hoa Kỳ. Nay thì tôi có thể thấy rằng điều này có lẽ chỉ là lời tuyên truyền nhằm giữ cho dân chúng an tâm trong lúc chờ đợi mà thôi.